Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi và rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, tiết mục vấn đề hôm nay. Và trong chương trình vấn đề ngày hôm nay, chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Tổ chức Cứu Người Vượt Biển PPSOS và bên kia đường dây là anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Sài Gòn Houston Dallas 1600 AM. Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng gửi lời chào quý thính giả tại hai miền, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến anh Nguyên và anh Quang Hưng cũng như tất cả quý thính giả thân mến. Chúng tôi vừa mới đi ở bên Đông Nam Á về lại Hoa Kỳ vào chiều hôm qua. Và cái cảm giác đầu tiên thưa anh Quang Hưng là cảm thấy ô, tại sao nó mát mẻ như thế? Bởi vì chúng tôi ở Đông Timor cả một tuần và bên đó rất là nóng nực. Ra về lại Hoa Kỳ được hưởng cái không khí nó mát lành thì chúng tôi cảm thấy rất là thích thú so với trước đây. Nhưng ở Đông Timor có rất nhiều chuyện nóng, nóng hổi mà chúng tôi tí nữa hy vọng sẽ có cái dịp để mà trình bày lại với lại quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào
tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một cách kín đáo khoe thời tiết tại khu vực Virginia của ảnh đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Ở bên này thì thèm thuồng vô cùng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh cũng biết là bên tiểu bang Texas chúng tôi tháng 8, thì cái tháng 8 là cái tháng mà được xem là nóng nhất, nhưng mà chắc là cũng chỉ cần đợi khoảng chừng một tuần lễ nữa thôi là cuối tuần sau chúng tôi có những cái đợt mát mẻ nó sẽ dồn về và sau đó là các em sẽ đi học mà thôi. Hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói là Đông Timor là một trong những quốc gia vùng Đông Nam Á, không có hiểu là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đến đó để làm chi, có cái công tác gì vậy thưa anh Thắng?
Dạ vâng, chúng tôi ở Đông Timor một tuần, có ba cái sự kiện rất là quan trọng. Sự kiện thứ nhất đó là chúng tôi đứng ra đồng tổ chức, chủ xướng tổ chức một cái hội nghị gọi là Hội nghị Tự do Tôn giáo hay Niềm tin Đông Nam Á cho toàn vùng Đông Nam Á, có 11 quốc gia. Và năm nay thì chúng tôi tổ chức ở tại Đông Timor. Năm ngoái cái lần đầu tiên mà tổ chức đó, thì là tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 9. Năm nay đầu tháng 8 tổ chức tại Đông Timor. Và có khoảng gần 90 người tham dự, trong đó đến phân nửa là người Việt Nam. Thành ra đó là cái sự kiện thứ nhất, kéo dài trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8. Bên lề của cái hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế thì nhân thể có khá đông những người Việt ở trong nước, cũng như một vài người Việt ở các quốc gia bạn như là tại Campuchia và Lào. Và một cái phái đoàn cũng khá đông của những người Việt ở hải ngoại kéo về Đông Timor. Thành ra chúng tôi mới tổ chức một cái hội nghị xã hội dân sự ở Việt Nam nho nhỏ, một cái cuộc họp mặt, bởi vì không mấy khi mà người Việt đến gần 50 người ở các nơi, kể cả Việt Nam và ở thế giới, ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia mà lại được quyền có cái cơ hội gặp nhau. Đó là cái sự kiện thứ hai. Và cái sự kiện thứ ba rất là quan trọng, đấy là cái diễn đàn người dân ASEAN. ASEAN là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm có 10 quốc gia. Đông Timor là cái quốc gia Đông Nam Á duy nhất vẫn chưa được là thành viên. Hiện nay họ đang vận động để trở thành thành viên của ASEAN. Thì đây là một cái hội nghị hàng năm. Năm nay là năm thứ 11. Và đặc biệt năm nay có một sự thay đổi rất lớn. Đó là từ những năm trước đây, luôn luôn là cái phái đoàn quốc doanh do nhà nước Việt Nam cử đi đó, thì họ áp đảo, họ đông hơn, họ rầm rộ hơn. Nhưng mà năm nay thì phái đoàn của chúng tôi đưa đi được gọi là xã hội dân sự độc lập thì lại đông gấp đôi cái phái đoàn của quốc doanh Việt Nam, và tranh thủ được rất nhiều cảm tình của bạn bè khu vực cũng như quốc tế. Thì đó là ba cái sự kiện lớn ở Đông Timor xảy ra trong 5 ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 8 vừa rồi, tức là tuần trước đây, thưa anh Quang Hưng cũng như anh Nguyên.
Vâng, như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói đó là cái số người trong cái phái đoàn Việt Nam thì đông, khá là đông so với là những phái đoàn khác. Họ gồm có những thành phần như thế nào, họ là ai và họ ở hải ngoại hay là ở trong nước Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, ở trong nước đó thì chúng tôi có mời tổng cộng là 20 người đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập khác nhau, cũng như các cộng đồng tôn giáo độc lập khác nhau đến Đông Timor. Tuy nhiên, có 3 người bị chặn ở tại phi trường. Một người là ông Nguyễn Văn Phục, đại diện cho Khối Nhân Xanh Đạo Cao Đài. đã bị chặn, không được lên máy bay. Người thứ hai đó là mục sư Mennonite, hội thánh Mennonite là Phạm Ngọc Thạch. Năm ngoái đến được với chúng tôi ở Bangkok, năm nay không những bị chặn mà còn bị tịch thu luôn cả hộ chiếu. Và người thứ ba là một luật sư nhân quyền mà chúng tôi tạm không có nêu tên, cũng bị chặn và không được lên máy bay. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có 5 người ở bên trong cái phái đoàn, xin lỗi cái văn phòng của BPSOS ở Bangkok. 5 người này là hỗn hợp, có người Thái, người Hoa, người Mỹ và 2 người Việt. Một người từ Việt Nam và một người từ Hoa Kỳ đến làm việc ở tại văn phòng này. Thực sự văn phòng chúng tôi có vẫn còn lại một nửa là vẫn nằm ở bên Thái Lan để mà theo dõi thường xuyên cái vấn đề mà đi tới lui của những cái người mà tham dự hội nghị. Bên hải ngoại thì có 21 người từ các quốc gia khác nhau, nhiều tiểu bang ở tại Hoa Kỳ, có cả người ở bên Úc, xin lỗi, người ở bên Canada và một người ở bên Pháp cũng nhập cuộc. Ở tại Houston thì chắc là nhiều bà con có biết đến anh giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc thì cũng có mặt ở tại Đông Timor. Và ở Dallas thì có anh Dan Trần cũng có mặt ở tại Đông Timor. Thành ra đó là cái phái đoàn về phía chúng tôi. Còn cái phái đoàn Việt Nam đó, do nhà nước Việt Nam gửi đi, là cái phái đoàn quốc doanh. Và chúng tôi thường gọi tắt tiếng Anh là GONGO, tức là Government Organized NGO, tức là những cái tổ chức phi chính phủ do chính phủ đứng ra tổ chức. Nghe nó hơi tiếu lâm nhưng mà thực sự nó là như vậy. Họ gửi đi khoảng 25 người để mà đánh lận với lại quốc tế rằng họ là xã hội dân sự. Nhưng mà thực sự ra họ là an ninh, họ là đảng viên cộng sản, họ là người của nhà nước cử đi. Thì nói chung lại, hai cái phái đoàn, một đảng là quốc doanh và một đảng độc lập đó, cộng lại đó là cỡ khoảng đến gần 80 người. Là phái đoàn Việt Nam là đông đảo nhất, áp đảo nhất ở trong cái hội nghị vừa rồi ở Đông Timor.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì trong những lần hoạt động trước thì đối với những phái đoàn do chính quyền Cộng sản Việt Nam phái đi thì họ thường có những cái hành động mà chống đối hoặc là chỉ trích những người Việt tại hải ngoại, những tổ chức của người Việt tại hải ngoại. Thì không biết trong lần này những phái đoàn mà anh gọi rằng là của chính quyền Cộng sản Việt Nam phái đi có những hành động đó hay không? Và phản ứng của các quốc gia hoặc là những tổ chức khu vực Đông Nam Á trước những hành động đó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, vâng, cảm ơn anh Nguyên đã đặt câu hỏi. Thưa anh thế này, chúng tôi có hai cái sách lược để mà phanh phui ra cái bản chất, để làm lộ ra cái bản chất thực sự của phái đoàn quốc doanh. Thứ nhất là sự khác biệt, chúng tôi phân biệt rất rõ ràng để cho mọi người tham dự cái hội nghị 850 người tham dự từ các quốc gia khác nhau thì họ thấy ra được cái bản chất khác nhau. Chẳng hạn như ngay cái ngày đầu tiên, cái buổi họp khoáng đại đầu tiên hết, thì cô Lê Thị Kim Thu là một người đã từng đi tù 3 lần, tổng cộng 6 năm vì tranh đấu cho dân oan. Thì cô Kim Thu tự giới thiệu mình: tôi là một người tranh đấu cho dân oan, cho công lý của những người dân bị cướp đất, và vì vậy mà tôi đã 3 lần đi tù tổng cộng 6 năm. Tôi muốn lên án cái chính sách của nhà nước Việt Nam là đàn áp người dân không có nhân quyền, và họ không cho cả những người tranh đấu về nhân quyền hiện diện ngày hôm nay ở đây. Mà bạn bè của chúng tôi có những người đã bị chặn ở tại phi trường, và khi mà cô ấy nói lên như vậy được cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Và như vậy có nghĩa là gì? Là cái phái đoàn của quốc doanh đó tha hồ đi tới đi lui đó, thì rõ ràng đó không phải là thực sự. Bởi những người tranh đấu thực sự thì rất khó khăn. Cô Kim Thu còn nói rằng có những người mà hiện diện ở đây đó, cũng giống như tôi, cũng là cựu tù nhân, lương tâm cũng mới ra khỏi tù cách đây vài tháng thôi, và họ đã phải đi bằng đường bộ, băng qua Thái Lan, băng qua Campuchia, băng qua Lào, thì mới từ từ Thái Lan mới lấy máy bay đi đến Đông Timor, rất là khó khăn. Thành ra cái đó nó tạo ra được cái sự khác biệt. Khi kế sách thứ hai là chúng tôi gọi là chung với nhau, tức là chúng tôi cứ gạ đưa ra những cái phép thử để phái đoàn Việt Nam phải đứng chung. Đã bởi vì họ tự nhận họ xã hội dân sự mà, thì chúng tôi luôn luôn là họ, chúng ta hãy cùng chung với nhau đi, chúng ta cùng xã hội dân sự thì hãy ngồi chung với chúng tôi, các cái dãy ghế ở trong hội trường, hãy cùng đứng chụp hình chung với chúng tôi, hãy cùng lên sân khấu với chúng tôi, vân vân. thì họ không dám. Thành ra buồn cười nhất là có những cái ngày mà chúng tôi ngồi chia nhau ra ngồi lỗ chỗ ở các hàng ghế đầu, cái dãy ghế đầu, thì chúng tôi đeo mặc cái áo t-shirt trong đó có vấn đề, nêu lên vấn đề cá chết, nêu lên vấn đề là dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam vân vân, thì hoặc là no you tức là chống cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đó. Thì phái đoàn Việt Nam thấy chúng tôi ngồi lỗ chỗ, chỗ nào cái hàng ghế nào mà có một người của chúng tôi thì họ né, và chúng tôi ngồi hết ở các cái dãy ở đằng đầu, họ cứ lùi dần xuống phía sau. Và khi mà họ xuống phía sau đó thì chúng tôi cũng đùa nghịch là có những người đến ngồi cạnh họ thì họ lại chạy nữa, thì họ rất sợ ngồi với mình. Thành ra chúng tôi cứ kêu gọi họ chung với nhau. Và buồn cười nhất là vào cái lễ bế mạc thì chúng tôi mới lên sân khấu trước, khi mà tới phần mà giới thiệu phái đoàn Việt Nam thì tôi đã đứng sẵn ở trên sân khấu đến 20 mấy người, chúng tôi mới mời cái phái đoàn quốc doanh của Việt Nam lên đứng chung, thì họ không thể không lên, bởi nếu không lên về thì sẽ bị kiểm thảo ngay, bởi vì coi như là đầu hàng nhượng đất cho cái nhóm xã hội dân sự độc lập, mà lên đó thì phải đứng cùng với chúng tôi. Và cuối cùng có 4 người của họ lên, trong khi những cái người của họ ở bên dưới đó là lờ đi hết, tức là không lên cứu bầu. Thành ra họ đứng lỡ ngỡ được 4 người một vài phút rồi họ rút lui. Thành ra cái đó nó cho thấy rằng là chúng ta đến ở những cái diễn đàn thực sự là mở đó, thì chúng ta dùng những phép thử để mà ép họ. Một là họ phải nhập cuộc thực sự, đóng vai thực sự là xã hội dân sự và chấp nhận cái sự khác biệt và đứng chung với nhau. Hai là họ lộ diện rằng họ là quốc doanh thì họ lận đi mất. Thì đó là cái kế hoạch của chúng tôi. Và đặc biệt là trong cái buổi phát biểu cuối cùng đó, thì có một người của quốc doanh phát biểu, cô ta nhận rằng tôi là độc lập và tôi yêu cầu rằng quý vị không nên cho những tổ chức lưu vong, hải ngoại lưu vong tham dự, bởi họ không thực sự là những tổ chức ở trong nước, thì lập tức bị phản tác dụng. Bởi vì Đông Timor, những vị đại diện cho phái đoàn Đông Timor phản ứng ngay và nói rằng quý vị cần phải tôn trọng đất nước của chúng tôi là đất nước chủ nhà, tất cả lãnh đạo của chúng tôi đều là những thành phần lưu vong trước đây trong thời gian mà tranh đấu độc lập, và đặc biệt là cựu tổng thống Ramos Horta, và cũng là một người được giải thưởng hòa bình, Nobel hòa bình, và tí nữa đây sẽ phát biểu đóng lại cái hội nghị này trong phần bế mạc, thì chúng ta là một người lưu vong. Và rồi bên Miến Điện, rồi Singapore, rồi Philippines, vân 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 đều phản đối cái lời phát biểu của cái phái đoàn Việt Nam, Gongo Việt Nam, tức là quốc doanh đó. Và rõ ràng là Việt Nam đã hết sức là thất thố khi mà có một câu phát biểu đụng chạm đến tất hầu hết các quốc gia mà đã từng có cái cuộc tranh đấu dân chủ nhân quyền, đều phần lớn là có sự tham gia rất cần thiết và nhiều khi quan trọng của thành phần lưu vong ở quốc gia đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi cũng theo dõi một số những cái video clip hoặc những cái hình ảnh trên mạng xã hội đó. Thì chúng tôi thấy có hình ảnh của một số các nhân vật mà họ mặc những cái áo mà có xương con cá, rồi có những cái chữ như là Choose Fish. Họ là những ai thưa anh, và họ là tổ chức như thế nào thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, đó là những người ở trong cái phái đoàn xã hội dân sự độc lập mà do chúng tôi phối hợp. Thì chúng tôi mới đưa ra một số cái vấn đề nóng, chẳng hạn như là vấn đề Phúc Á, tức là bị ô nhiễm môi sinh trầm trọng, người ở trong nước biểu tình thì bị đánh đập, bị bắt bớ. Và trong cái thời gian chúng tôi đang ở Đông Timor đó, thì có cuộc biểu tình khá rầm rộ ở Nghệ An, và mấy nghìn người dân ngư phủ và giáo dân công giáo ở Nghệ An đã đi biểu tình. Thì chúng tôi thấy rằng cần phải lên tiếng để yểm trợ, bởi vì người trong nước biểu tình thì nhiều khi quốc tế không biết. Chúng tôi mới mặc cái áo đó lên và ngồi ở trong hội trường, và lại cũng lôi kéo những cái tổ chức quốc doanh hãy cùng đứng với chúng tôi để lên tiếng về vấn đề ô nhiễm môi sinh. Tại sao họ không dám lên tiếng? Mà thực sự đây là một cái đòn gọi gậy ông đập lưng ông, bởi vì trước đến giờ đó các phái đoàn Việt Nam mà đi các cái hội nghị tương tự như vậy trước đây luôn luôn đưa những vấn đề, nó gọi vấn đề vô thưởng vô phạt, nó không dính gì đụng chạm đến chế độ hết, gồm có vấn đề môi sinh, thứ hai là đập thủy điện trên cái thượng nguồn sông Mekong, thứ ba là vấn đề đồng tính, và thứ tư đó là vấn đề Biển Đông. Thì họ coi như là tất cả vấn đề là đó là những vấn đề mà chế độ họ nắm chịch được, nhưng mà chúng tôi đã lật ngược lại ngay cả vấn đề Biển Đông. thì phía phái đoàn Việt Nam họ kêu gọi quốc tế hãy ủng hộ chúng tôi, nhân dân của tất cả quốc gia hãy ủng hộ cho chính quyền Việt Nam trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc là phải tôn trọng các luật quốc tế. Thì chúng tôi đứng lên và chúng tôi đề nghị ngay rằng thế thì chúng ta cùng ký chung với nhau một cái tuyên bố chung đi. Phía phái đoàn từ Việt Nam, nhà nước gửi đi và chúng tôi cùng với tất cả bạn bè ở trong khu vực hãy cùng ký chung một cái thông báo chung rất ngắn, chỉ có 3 đoạn văn thôi. Thứ nhất là yêu cầu Trung Quốc thực sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ hai là bày tỏ cái lòng đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết của chúng ta với lại nhân dân và chính phủ Philippines trong vấn đề mà họ đối đầu với Trung Quốc. Và thứ ba là thể hiện cái tinh thần đoàn kết với lại những người tranh đấu ở trong nước Việt Nam, cũng đứng lên để mà kêu gọi đòi cái chủ quyền của đất nước Việt Nam. Thì phía quốc doanh không ai đăng ký hết, trong khi đó chúng tôi giải người ra đi lấy chữ ký trong 3 ngày đến cả trên 100 cái chữ ký, nhưng mà không hề có một cái chữ ký nào của quốc doanh cả, họ lờ tiệt đi. Và như vậy đó thì tất cả bạn bè ở trong vùng đều thấy rằng cái bản chất thực sự là giả, đạo đức giả, tức là kêu gọi quốc tế ủng hộ mình mà mình không ủng hộ ngay cái người bạn rất gần, đó là nhân dân Philippines. Kêu gọi Trung Quốc là phải tôn trọng luật biển quốc tế, nhưng mà không dám đặt tên, đặt chữ ký xuống. Bởi vì sao? Bởi chúng tôi biết thực tâm là họ chỉ nói vậy thôi để trấn an dân, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ dám đối mặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc hết. Thành ra cái phái đoàn quốc doanh đã nhận được chỉ thị là không được ghi xuống, không được làm cái gì mà nó lộ ra rồi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phiền trách Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra chúng tôi cứ vậy mà trong suốt 3 ngày chúng tôi cứ dẫn tới và cứ yêu cầu Việt Nam hãy ký chung đi. Chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của quý vị mà tại sao quý vị không ký chung với chúng tôi, thì họ cứ chạy trốn, họ cứ tránh né. Thành ra đó là những cái cách thức mà chúng ta làm hiện lộ ra cái bản chất thực sự của phái đoàn quốc doanh Việt Nam.
Vâng, nói về Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam là họ cũng có cái khoảng thời gian để mà phát biểu trong cái diễn đàn người dân ASEAN. Thì Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam này là chúng tôi cũng nghe thấy một vài lần, mà họ là những thành phần như thế nào thưa anh, và ở đâu ạ?
Dạ vâng, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, nếu như mọi người mà để ý thì biết rằng là có những cái tên tuổi khá nổi tiếng như là Huỳnh Thục Vy này. Rồi trước đây cũng có Trần Thị Nga, Hồ Thị Bích Khương, vân vân. Đó là những người ở trong Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Và tất cả đều hoặc là đã bị đi tù, hoặc bị đánh đập, tra tấn, hoặc là bị tịch thu passport, thành ra không đến dự được. Tuy nhiên, nó có một số thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam trước đây không nổi tiếng lắm ở trong nước và đã đi ra được, như là cô Kim Võ, và một vài người nữa, và rất đặc biệt là cô Lê Thị Kim Thu. Tự vì hiện nay thì cô Kim Thu cũng mới đến được Hoa Kỳ, và do đó tuy rằng vẫn cầm cái passport Việt Nam, nhưng mà đi từ Hoa Kỳ thành ra phía Việt Nam không thể nào chặn được. Thành ra Lê Thị Kim Thu đã lên tiếng rất là rõ ràng ngay trong cái phần đầu, mở đầu của cái hội nghị diễn đàn người dân ASEAN, đã lên tiếng hộ cho các chị em phụ nữ khác tranh đấu cho nhân quyền. Và cái điều này nó đã cài cái Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam vào cái thế rất kẹt. Bởi vì rõ ràng những người phụ nữ đứng lên tranh đấu cho nhân quyền đều bị đàn áp, đều bị khống chế, đều bị ngăn cản không cho đi, và khi trở về có thể gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam thì lại đi một cách rất là thoải mái, được nhiều cái biệt đãi. Và cái điều này đã đẩy cái người đại diện cho Hội Phụ Nữ, Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã phải bênh vực cho chế độ, và ta đã phải lên tiếng nói rằng không, đất nước chúng tôi có nhân quyền, có nhiều tiến bộ về nhân quyền, chính quyền chúng tôi đã ký đến trong 9 cái công ước Liên Hợp Quốc về nhân quyền thì chúng tôi đã ký đến 7, vân vân. Nhưng mà, và chúng tôi cũng ngồi ở trong cái ủy hội, cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng mà đối với lại trong con mắt của những nhà tranh đấu thực sự trong xã dân sự ở trong toàn vùng đó, họ biết ngay rằng đó là lời lẽ binh vực chống chế cho chế độ. Tại sao lại phải nói hộ cho chính quyền? Đúng không? Một cái tổ chức xã hội dân sự thực sự thì việc gì phải nói hộ cho chính quyền? Thành ra chúng tôi cứ dùng những phép thử đó và cứ làm lòi ra cái sự thật, cái bản chất thực sự của các tổ chức quốc doanh do nhà nước Việt Nam gửi đi. Nhưng mà chúng tôi thấy rất rõ rằng là đến cái ngày cuối của cái hội nghị đó, thì gần như có sự phân hóa rất là trầm trọng, bởi vì họ có khoảng 25 người nhưng mà đến hơn phân nửa không đi với lại phái đoàn quốc doanh nữa, mà họ lại đi tới lui với lại chúng tôi. Họ vào cái quầy hàng, cái quầy thông tin của chúng tôi, của xã hội dân sự độc lập, họ ngồi ăn với chúng tôi, họ đứng nói chuyện với chúng tôi. Và như hồi nãy chúng tôi có nói đó, khi mà cái lễ bế mạc giới thiệu cái phái đoàn Việt Nam thì chúng tôi lên khoảng 20 mấy người, nhiều người của chúng tôi vẫn còn đứng ở bên dưới. Phía Việt Nam nếu mà lên hết đó, thì cũng phải được 10 mấy người, nhưng mà thực sự chỉ có 4 người là lên sân khấu thôi, và họ cứ nhìn giáo giác nhìn xuống, nhưng mà cái số còn lại nhất định không lên sân khấu cứu bò, thành ra họ rất là lạc lõng và cuối cùng phải rút lui. Có những cái người mà có 2 cái quầy thông tin, và quầy thông tin của chúng tôi thì lúc nào cũng đông nghẹt người và rất nhiều hình ảnh, chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Còn cái quầy thông tin của phía quốc doanh đó, năm nay thì họ có, những năm trước họ không có, thì năm nay họ có nhưng mà rất là bôi bác. Và những cái nhà đấu tranh ở trong nước thì họ thấy được những hình ảnh đó, họ đã lên án rất nặng nề. Họ nói rằng đây là một cái thái độ rừng rú của phái đoàn quốc doanh, là họ buồn cười lắm, tức là cái gian hàng thì nó khá rộng và họ treo cái cờ đỏ sao vàng lên thì nó chỉ to bằng, nó lớn hơn cái khăn mù xoa một tí thôi, cái khăn tay một tí thôi. Và bên cạnh đó thì họ dán cái chữ là VN, là tức đại diện cho viết tắt của chữ Việt Nam. Nhưng mà cái chữ đó họ không phải chuẩn bị nữa, mà họ lại đi xin, họ nhặt lại cái sticker, tức là cái nhãn dán của phái đoàn Campuchia. Và cái nhãn dán đó là màu xanh lá cây để mà chống lại cái vấn đề xây đập thủy điện ở bên Lào. Thì họ mới nhặt cái đó rồi họ dán thành cái chữ V và chữ N, trông hết sức là bôi bác. Và trên quầy hàng họ không có gì bày ra hết, chỉ có lưa thưa dăm ba cái tài liệu về chống HIV AIDS, chống bạo hành gia đình, cai ma túy này kia vân vân, thành ra rất là nực cười. Trong khi phía chúng tôi thì là có hình ảnh của những tù nhân lương tâm, rồi có những cái tuyên bố của xã hội dân sự, rồi có một cái bảng rất lớn, nó có những cái phù hiệu của xã hội dân sự để mọi người ký tên ủng hộ, có những cái tấm hình để mọi người cầm lên và chụp hình, coi như là bày tỏ cái sự ủng hộ cho những nhà tranh đấu của Việt Nam mà đang bị nguy hiểm. Thành ra lúc nào cũng đông người, và buồn cười nhất là có khá đông những thành phần của phái đoàn quốc doanh lại chạy sang đứng chung với chúng tôi ăn uống ở trong cái gian lều đó và tới lui và ký tên. Thành ra kỳ này đó là phái đoàn quốc doanh họ mất người, họ mất đến hơn phân nửa, những thành viên của họ lại chạy sang phía chúng tôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì như ngay từ đầu anh có nói, có một số quý vị khi mà đi tham dự chương trình Hội nghị tự do tôn giáo trong Nam Á đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam cản trở. Ví dụ như ông Nguyễn Văn Phục, hoặc là một sư Phạm Ngọc Thạch và một luật sư về nhân quyền đã giấu tên. Thì hiện tại hội nghị này đã chấm dứt, thì không biết số phận của những người này đã được thả ra chưa, hay là vẫn còn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ và làm khó vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, họ không giam giữ, nhưng mà ra tới phi trường thì họ chặn lại và coi như phải hủy cái chuyến bay. Tuy nhiên có những người về thì đều, một số khá lớn đã bị chặn tại phi trường. Và có người thì bị chặn là 2 tiếng đồng hồ, có người đến 5 tiếng đồng hồ. Chẳng hạn như Trần Văn Sương cũng là một người bên đạo Cao Đài. Tuy rằng khi đi đó thì không đại diện cho Cao Đài ban đầu, nhưng mà vì ông Nguyễn Văn Phục bị chặn lại, thành ra ông Trần Văn Sương lại thay thế, thành ra vẫn có tiếng nói của Cao Đài. Thành ra họ chặn thì là nó phản tác dụng, bởi vì ông Trần Văn Sương đã lên tiếng về cái vấn đề người đạo Cao Đài chặn lại. Và ông Trần Văn Sương cũng bị giữ lại phi trường 5 tiếng đồng hồ. Và có 2 giới chức của Bộ Công an Việt Nam đã làm việc suốt 5 tiếng và cuối cùng là lừa để mà lấy cái passport của ông Sương. Một người tên là Khương, một người tên là Ben. Nhưng mà khi mà hai người đó vừa mới bước ra định rời khỏi phi trường đó, thì may mắn sao ông Sương đã thấy được 2 người đó. Thứ 2 người đó nói mượn cái passport nhưng rồi giấu luôn không trả lại. Thì ông Sương với lại một số những cái đồng đạo Cao Đài đó, đứng ở ngoài đón đó, đã thấy được ông Khương và ông Bền, và họ chạy lại chặn lại ngay. Và họ làm toáng lên, thì bên nhân viên phi trường thấy chắc có lẽ sợ mất mặt với lại du khách đó, đã phải mời ông Khương và ông Bền vào làm việc riêng. và sau 10 phút thì họ đem cái passport ra trả lại trong xương. Và đây không phải là trường hợp duy nhất, mà cũng có một vài trường hợp khác nữa cũng y hệt như vậy. Ông Khương của ông Bền có lẽ là đã được chỉ định bởi công an để mà quán xuyến tất cả những người mà đi dự hội nghị Đông Timor về, thành ra họ đã chặn, nhưng mà họ không tịch thu được passport, bởi vì những người khi mà về đó họ biết luật, bởi vì không hề có lệnh tịch thu passport và cũng không hề lập biên bản, nên họ biết rằng đây là cái ý kiến riêng của ông Khương và ông Bền. Một người là một học giả, một giáo sư tên là Đinh Kim Phúc, chúng tôi cũng có ngỏ ý mời và đã đến để nói về vấn đề Biển Đông. Thì khi về thì anh Phúc cũng đã bị chặn lại tại phi trường trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng cũng đã về được nhà một cách an toàn và không bị mất passport. Nhưng mà hiện nay vẫn còn có những người nó lục tục đi về, thì chúng tôi có nguyên một số người nằm ở trong cái văn phòng ở Bangkok đó, theo dõi rất sát từng người một để xem hễ mà có cái sự mà khó khăn, trách nhiệm đối với người nào thì chúng tôi lên tiếng ngay. Và cũng đặc biệt là thế này, tự vì trong cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin Đông Nam Á mà chúng tôi tổ chức đó, thì có một người đại diện của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đến để mà thuyết trình cũng như tiếp xúc với lại các thành phần tranh đấu cho tự do tôn giáo ở toàn vùng Đông Nam Á, thì cô ta cũng ở lại để mà tham dự cái diễn đàn người dân ASEAN. Và cô ta đã thường xuyên ngày nào cũng báo cáo về cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là tất cả những cái sự mà sách nhiễu, theo dõi chụp hình, hăm dọa này kia, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều biết hết. Chúng tôi nói tại sao nói đến vấn đề theo dõi là tự vì có một người của phái đoàn quốc doanh đã được cử đến sớm và bất ngờ lẻn vào trong cái phòng họp của chúng tôi. Ở cái phòng họp hoàn toàn là do chúng tôi kiểm soát, bởi vì cái đó là cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin do chúng tôi tổ chức và chúng tôi mời theo cái thư mời, nhưng mà người này không được mời. Và chúng tôi quen mặt là tự vì hàng năm đều ở trong cái phái đoàn quốc doanh đi dự các cái diễn đàn người dân ASEAN, thì anh ta vào và ngồi lén ở tuốt đằng sau. Mỗi lần có người chụp hình đó, thì anh ta núp xuống nấp sau lưng người khác và anh ta đưa máy hình lên chụp những người tham dự. Và chúng tôi có người chụp được tất cả những tấm hình đó, và sau khi có đầy đủ thông tin chúng tôi mời anh ta ra khỏi phòng. Nhưng mà chúng tôi có đầy đủ thông tin để mà trong một vài ngày tới đây chúng tôi sẽ đưa lên trước công luận tất cả tham dự viên, bạn bè chúng ta ở khắp trong vùng Đông Nam Á và quốc tế biết cái bản chất thực sự của phái đoàn Gongo, tức là quốc doanh Việt Nam, tức là họ là an ninh cử đi để mà theo dõi rình rập những nhà đấu tranh thực sự đi tham dự hội nghị, mấy cái hội nghị và sự kiện ở tại Đông Timor vừa qua.
Vâng, theo như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có trình bày đó, thì phái đoàn Việt Nam đi dự hội nghị thì có hai phía, một phía đó là những phái đoàn ở trong nước ra, trong đó bao gồm có cả những cái tổ chức phi chính phủ, cũng như là có những cái tổ chức do chính quyền Cộng sản Việt Nam phái ra, thế rồi lại có những cái phái đoàn ở bên ngoài. Nhưng mà khi mà giới thiệu đến phái đoàn Việt Nam thì theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì tất cả những cái tổ chức dù là do Cộng sản phái đi hay là hải ngoại hoặc là trong nước đưa ra đó thì đều đứng chung như vậy. Thì theo như là cái thư mời đó thì họ mời nó như thế nào? Họ mời phái đoàn ở hải ngoại hoặc là phái đoàn ở trong nước nó cùng một cái lá thư hoặc là cái thư mời, hay là rẽ rồi sau đó là do những cái quyết định của những cái người tham dự là cùng đứng chung trong một cái phái đoàn như vậy, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Về cái diễn đàn người dân ASEAN đó, thì những người mà đi dự đó thì phải tự ghi danh chứ họ không có mời. Cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin mà do chúng tôi tổ chức đó, thì là muốn tham dự thì phải được có thư mời, còn bên kia thì tự mình ghi danh thôi. Tuy nhiên chúng tôi cố tình để mà lôi kéo phía Việt Nam phải đứng chung khi mà cùng gặp chạm mặt nhau ở tại Đông Timor. Chẳng hạn như là chúng tôi ngồi chung, họ ngồi rồi mà còn cái ghế lẻ thì chúng tôi cũng nhảy vào ngồi cạnh đó và nói chuyện. Hễ thấy họ đứng ở bất kỳ chỗ nào thì chúng tôi cũng sấn đến, tự giới thiệu và vui vẻ lắm, đề nghị chụp hình chung. hoặc là có người đứng sẵn để mà chụp hình thì luôn luôn họ tránh né, họ chạy đi. Mà buồn cười đó là vào cái ngày 5 tháng 8 vào giờ trưa, thì khi mà giờ trưa đó thì mọi người đổ ra, có những cái bàn thức ăn thì mọi người tự lấy thức ăn và đứng quanh với nhau thôi. Thì chúng tôi phối hợp với lại phái đoàn tự do dân chủ của Lào và Campuchia, thành ra một cái lực lượng rất là lớn, thực hiện ngay một cuộc bỏ biểu tình ngay tại chỗ. Thì đưa những cái hình ảnh của những tù nhân lương tâm, những vấn đề vi phạm nhân quyền ở ba quốc gia, chúng tôi hát vang bài Việt Nam Việt Nam. Rất nhiều các bạn bè Đông Timor cũng nhảy vào nhập cuộc và cũng cầm hình của Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, vân vân, để mà lên tiếng đòi Việt Nam phải trả tự do. Thì khi chúng tôi đang làm náo loạn cả cái khuôn viên đó, thì cái phái đoàn quốc doanh đó, họ không thể đứng đó được. Thành ra họ rút lui vào hậu trường, vào hội trường hết, và họ đưa thực phẩm vào hội trường ăn, và cái đó là một vi phạm về cái kỷ luật mà được đưa ra, cái điều lệ của ban tổ chức. Nhưng họ không còn chỗ đứng, thành ra họ phải trốn vào trong hội trường, họ ngồi trong đó họ ăn, ngồi trong hội trường ăn. Còn chúng tôi cứ đứng ngoài sân và rất nhiều người chụp hình, bạn bè quốc tế, kể cả bên Âu Châu, Úc Châu, Nhật Bản, Mỹ Châu vân vân, không kể những người ở trong vùng Đông Nam Á, thì đều nhập cuộc và làm thành một sự kiện rất lớn vào cái bữa trưa ngày cuối cùng của cái hội nghị gọi là diễn đàn người dân ASEAN.
Dạ vâng, cảm
và
ơn.
Chúng tôi cũng mời chứ, chúng tôi cũng mời những cái phía quốc doanh nhập cuộc đi mà họ trốn mất là họ chui vào hội trường.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, thì xin mời tiến sĩ gửi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin thưa thế này, về cái hội nghị ở bên Đông Timor thì thực sự chúng tôi cũng đã giới thiệu trong những cái lần lên chương trình này trước đây, và chúng tôi cũng sẽ còn rất nhiều cái thông tin để mà từ từ đúc kết lại và trình bày. Chúng tôi sẽ có những cái bài báo viết trên mạch sống, cũng như là sẽ trình bày trực tiếp qua cái làn sóng này trong những cái lần trở lại trong những cái tuần tới đây. Xin gửi lời chào đến anh Nguyên, anh Quan Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như cảm ơn anh Quan Hưng đã đồng hành cùng Khôi Nguyên trong chương trình Vấn đề hôm nay. Và xin chúc anh Nguyễn Đình Thắng cùng anh Quan Hưng sẽ có một ngày làm việc gặt hái nhiều thành công. Và xin hẹn với anh Nguyễn Đình Thắng, anh Quan Hưng cùng tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình phỏng vấn vấn đề hôm nay vào một dịp khác. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các tiết mục kế tiếp.